Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Đó là phát biểu của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 9 tháng 9 khi được hỏi về chuyến thăm vừa qua của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, khi được hỏi về việc phía Việt Nam dường như không đưa ra phản hồi rõ ràng về việc nâng tầm quan hệ chiến lược mà lựa chọn duy trì quan hệ đối tác toàn diện như vốn có với Mỹ, ông Việt nói rằng sau 18 năm bình thường hóa quan hệ, trên cơ sở thành tựu đạt được và nhu cầu mong muốn của hai bên, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã được nâng cấp thành đối tác toàn diện từ năm 2013. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều thành quả thực chất trên các lĩnh vực quan trọng, kể cả ở bình diện song và đa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực và quốc tế, ông Việt nói thêm. Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực cũng như trên thế giới. Trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Lãnh đạo hai nước nhất là đẩy mạnh trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ rất kịp thời, hiệu quả và quý báu của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua. Trong tuyên bố về việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, Nhà Trắng cuối tháng trước nói rằng trong vài thập kỷ qua, mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể, đạt đến giai đoạn hai nước giờ đây hợp tác trong một loạt các vấn đề bao gồm chống lại đại dịch COVID-19 và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa về an ninh, y tế trong tương lai, chống biến đổi khí hậu và giải quyết những vấn đề chung còn tồn tại sau chiến tranh. Các quan chức Liên minh châu Âu-EU mới tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và nêu lên nhiều vấn đề, trong đó có nhân quyền, theo phái đoàn EU tại Việt Nam. Cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu ở Việt Nam hôm 9 tháng 9 cho biết rằng trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội châu Âu David Sassoli, hai nhà lãnh đạo ghi nhận những tiến bộ trong việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA. Tuy nhiên, một số việc cần phải làm để cải thiện vấn đề lao động và nhân quyền. Trên Twitter, ông Sassoli hôm 8 tháng 9 đăng tải các hình ảnh cuộc gặp với ông Huệ và viết thêm rằng hân hạnh chào đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới Quốc hội châu Âu. Ngoài ông Sassoli, phái đoàn châu Âu ở Việt Nam cho biết thêm rằng ông Huệ còn gặp Chủ tịch châu Âu Charles Michel và vấn đề nhân quyền cũng được nêu lên. Cơ quan đại diện ngoại giao của EU ở Việt Nam còn cho biết thêm trên trang Facebook rằng hai bên chia sẻ quan điểm chung, tán thành về những trật tự dựa trên nguyên tắc quốc tế, đồng thời thảo luận về sự hợp tác giữa hai bên, tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhân quyền, thương mại, biến đổi khí hậu và hỗ trợ của EU ứng phó với COVID-19. Hồi tháng 6 vừa qua, Cơ quan Đối ngoại châu Âu EEAS công bố báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2020, trong đó có đề cập tới tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Đặc biệt đáng lo ngại là mức độ nghiêm trọng của những hạn chế và việc tuyên án trong các vụ việc liên quan đến thực hành quyền tự do ngôn luận trên mạng và trên thực tế, báo cáo của EEAS viết. Người dùng truyền thông xã hội ngày càng phải đối mặt với việc kiểm duyệt tùy tiện khi chia sẻ những quan điểm chính yếu trực tuyến. Sau đó, Việt Nam phản ứng rằng báo cáo của EEAS chưa khách quan và không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam. Như đã nhiều lần khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người, truyền thông Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ trong ngày. Đưa tin về cuộc gặp giữa ông Huệ và các quan chức châu Âu, Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP News dẫn lời ông Huệ nói rằng EU là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư, đặc biệt là kết quả triển khai hiệp định EVFTA sau hơn một năm có hiệu lực cho thấy những lợi ích kinh tế to lớn cho cả hai phía, thương mại tăng 18% dù chịu nhiều khó khăn của đại dịch COVID-19. Ông Huệ cũng được VGP News dẫn lời cảm ơn EU đã ủng hộ 2,4 triệu liều vaccine và giúp đỡ Việt Nam phòng chống dịch, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu dành ưu tiên cho Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn cung vaccine của châu Âu qua cơ chế COVAX hoặc chia sẻ vaccine dôi dư, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, bản tin dài của Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam không thấy nhắc tới vấn đề nhân quyền, mà quan chức châu Âu nói với ông Huệ là Việt Nam cần phải cải thiện.
hàng trăm người dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tập trung tại trụ sở chính quyền phường trong một số ngày gần đây để chất vấn về vấn đề cứu trợ trong đại dịch COVID-19. Một nhân chứng là người dân địa phương cho VOA biết, dưới áp lực của người dân, chính quyền phường phát gạo hôm 6 tháng 9 nhưng yêu cầu người dân ký xác nhận rằng họ được nhận tiền mặt. Điều này tiếp tục gây bất bình trong người dân. Sau đó, chính quyền nhận sai và xin lỗi, các báo trong nước cho hay. Một nam thanh niên chỉ muốn nêu tên là Danh nói với VOA rằng ước tính từ 200 đến 300 người dân kéo lên phường trong thời gian từ ngày 3 đến 6 tháng 9 để đòi được nhận túi an sinh và tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người như chính quyền thành phố thông báo cách đây nhiều tuần. Anh Danh cho biết người dân bị cách ly lâu ngày nên rất thiếu thốn lương thực, thực phẩm và rau xanh, không thể chịu đựng hay chờ đợi được thêm nữa. Anh nói thêm rằng tình trạng này không chỉ xảy ra ở riêng phường Bình Hưng Hòa B mà cả ở nhiều phường khác thuộc quận Bình Tân. Theo tường thuật của anh Danh, người đứng đầu ủy ban không trực tiếp ra đối thoại với công dân, chỉ có một tổ trưởng dân phố nói với người dân hôm 6 tháng 9 rằng không phát tiền gì hết, không có tiền. Trong phường Bình Hưng Hòa B có những hoàn cảnh hết sức khó khăn, nam thanh niên cho VOA biết. Đó là một số gia đình có 3 thế hệ gồm bố mẹ lớn tuổi với 4-5 người con ở độ tuổi từ 20 đến 30 bị thất nghiệp hơn 2 tháng qua. Bản thân những người con đó lại có con nhỏ, khiến cho họ phải nhịn ăn để nhường cho lũ trẻ. Trong khi người dân khó khăn như vậy, từ đầu dịch cho đến trước ngày 6 tháng 9, chính quyền các cấp từ phường cho đến thành phố không có bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho người dân địa phương, vẫn theo lời anh Danh. Sau khi quân đội được triển khai để giúp phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh từ gần cuối tháng 8, người dân phường Bình Hưng Hòa B cũng chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ lực lượng này, anh Danh nói và khẳng định rằng tình hình như vậy làm cho người dân rất bức xúc. VOA cố gắng liên lạc với đại diện chính quyền phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để tìm hiểu thông tin từ phía họ nhưng không kết nối được. Theo tường thuật của báo chí trong nước, hôm 6 tháng 9, chính quyền phường Bình Hưng Hòa B phát gạo cho một số hộ dân nhưng bắt họ phải ký vào danh sách nhận tiền là 1,5 triệu đồng. Người dân đã phản đối việc này, họ ghi hình lại và đăng lên mạng xã hội, dẫn đến việc lãnh đạo quận Bình Tân vào ngày 9 tháng 9 chỉ đạo chính quyền phường xác minh vụ việc. Sau đó, chính quyền phường thừa nhận là có sai sót. Họ nêu ra nguyên nhân là tổ trưởng dân phố đã sử dụng một danh sách cũ về đề xuất xem xét hỗ trợ, thay vì lập một danh sách hoàn toàn mới, báo chí trong nước cho hay. Để sửa sai, trong ngày 9 tháng 9, bà Đinh Thị Lụa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B gặp nhiều hộ dân trong hoàn cảnh khó khăn để giải thích và xin lỗi về sai sót trong danh sách ký nhận hỗ trợ, tin cho hay. Theo VN Express, khi gặp một người dân là ông Mai Vĩnh Khoa, 39 tuổi, ở trọ trên đường Bùi Dương Lịch, bà Lụa nói tôi đại diện phường mong anh thông cảm vì nhầm lẫn trong danh sách. Đợt này phường chỉ hỗ trợ gạo chứ không phát tiền, chúng tôi không tư lợi. Lệnh giãn cách xã hội kéo dài tới 3 tháng do đại dịch ở thành phố Hồ Chí Minh làm nhiều người mất sinh kế và trong những tuần gần đây xuất hiện hàng nghìn lời kêu cứu trên mạng xã hội. Tối 6 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết trong một chương trình đối thoại rằng đến nay thành phố chi tổng cộng gần 6.000 tỷ đồng, phát hơn 1,6 triệu túi an sinh và 14.000 tấn gạo để giúp đỡ cho người dân. Tuy nhiên, sự việc mới đây ở phường Bình Hưng Hòa B của Tân Bình cho thấy là các nỗ lực của chính quyền vẫn còn quá ít ỏi và muộn màng. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ hôm 9 tháng 9 ra cáo trạng truy tố ông Trương Châu Hữu Danh và 4 thành viên khác của nhóm Báo Sạch về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, căn cứ vào một điều trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết là những người bị truy tố gồm có các ông Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, người Long An, Nguyễn Phước Trung Bảo, 39 tuổi, người Đà Nẵng, Đoàn Kiên Giang, 36 tuổi, người Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Nhã, 41 tuổi, người Thành phố Hồ Chí Minh và Lê Thế Thắng, 39 tuổi, người Hà Nội. Cáo trạng được báo chí nhà nước dẫn lại nói rằng 5 bị can nêu trên dùng các tài khoản Facebook cá nhân, fanpage có tên là Báo Sạch và một số trang khác trên mạng xã hội để đăng nhiều bài viết, hình ảnh, video bị nhà chức trách quy là chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực một chiều. Theo cáo trạng, việc làm của nhóm là hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các thông tin bài đăng của nhóm làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai sự thật, tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng bình luận tiêu cực, kích động chống phá đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhà chức trách xác định rằng hai ông Danh và Bảo giữ vai trò quản trị viên các trang, ba người còn lại các ông Nhã, Giang và Thắng là biên tập viên. Ông Danh bị bắt giữ cuối năm ngoái, hơn 4 tháng sau, ba thành viên báo sạch tiếp tục bị tạm giam, trong khi ông Thắng được tại ngoại. Như VOA đã đưa tin, nhóm báo sạch được thành lập vào năm 2019 và nhanh chóng gây nhiều tiếng vang, đạt được lượng theo dõi khổng lồ do họ đăng nhiều tin bài về các sai phạm của các quan chức tham nhũng cũng như của một số doanh nghiệp ở Việt Nam. Không ít độc giả của báo sạch nhận xét rằng nhóm có những bài viết rất thẳng thắn và có những bằng chứng rất xác thực. Trả lời phỏng vấn của VOA chỉ một ngày trước khi bị bắt hồi tháng 12 năm 2020, ông Danh nói rằng ông thường viết về các sai phạm cụ thể của các quan chức địa phương và không liên quan đến chế độ hay thể chế. Vì vậy, ở thời điểm đó, ông không tiên liệu rằng mình sẽ bị bắt giam. Ông Danh thậm chí còn cho rằng việc làm của cá nhân ông và của nhóm nên được khuyến khích. Ngược lại, dưới góc nhìn của nhà chức trách như được nêu trong cáo trạng, việc làm của ông Danh và nhóm báo sạch bị quy là làm ảnh hưởng đến vai trò quản lý của nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định lòng tin trong nhân dân đối với nhà nước, chính quyền các cấp, gây mâu thuẫn, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hôm 26 tháng 4 năm nay, ít ngày sau khi gần như toàn bộ các thành viên của nhóm báo sạch bị nhà chức trách Việt Nam bắt tạm giam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ra thông cáo nói rằng việc bắt giữ 4 nhà báo này là những vụ bắt giữ mới nhất trong một xu hướng đáng lo ngại về việc giam giữ và kết án các công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do biểu đạt và tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Vẫn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi giới chức Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ bất công và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm một cách tự do và không sợ bị trả thù. Mỹ cũng đề nghị chính phủ Việt Nam bảo đảm rằng hành động của họ phải phù hợp với các điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp của chính Việt Nam, cũng như phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, ông Ned Price nói. Ở thời điểm các thành viên báo sạch bị bắt, Ủy ban Bảo vệ Ký giả và Tổ chức Phóng viên Không Biên giới cũng đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những người đó và thúc giục bãi bỏ mọi cáo buộc đối với họ.
Nhà chức trách Hà Nội vừa ra thông báo cho biết, cuộc điều tra cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước đối với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đã kết thúc và đã chuyển hồ sơ vụ án qua Viện Kiểm sát thành phố để chính thức truy tố xét xử. Một thông báo của Công an thành phố Hà Nội mà VOA nhìn thấy được cho biết, vụ án Phạm Đoan Trang tuyên truyền chống nhà nước quy định theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã kết thúc giai đoạn điều tra vào ngày 26 tháng 8. Từ Melbourne, Australia, bà Hoa Nguyễn, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là một người bạn của nhà báo Phạm Đoan Trang, nói dưới VOA.
Thì hiện tại là chị Trang đã bị tạm giam 11 tháng. Hôm 26 tháng 8 thì luật sư có nhận được cái thông báo là đã kết thúc điều tra. Sau đó mấy ngày, thì ngày 30 tháng 8 thì phải, thì là anh trai của chị Trang có đến trại tạm giam để gửi đồ tiếp tế đấy. Nhưng họ cũng không hề thông báo cho mình biết, cho gia đình. Thì sau đó luật sư có hướng dẫn cho gia đình là làm xin vào thăm. Thế nhưng mà khi đến Viện Kiểm sát thì họ đóng cửa từ hôm 15 tháng 7, tức là do dịch nên là họ không cho công dân đi vào trong. Thì gia đình cũng đã gửi đơn để xin vào thăm, bởi vì thì quá trình điều tra đã kết thúc rồi. Thì đây là lúc mà gia đình với luật sư có thể tiếp cận được. Nhưng mà theo như là nhóm bạn bè và các luật sư dự đoán ấy, thì cũng có thể do dịch mà họ sẽ chưa cho vào tiếp xúc với cả chị Trang.
Luật sư Lê Luân, người bào chữa cho bà Phạm Đoan Trang, vào hôm 1 tháng 9 thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng vụ án của nhà báo Phạm Đoan Trang vừa kết thúc giai đoạn điều tra và theo thông báo, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát theo thủ tục để truy tố. Luật sư Lê Luân viết, tội danh bà Trang bị cáo buộc là Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 và tương ứng với Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 với hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, tên đầy đủ là Phạm Thị Đoan Trang, 43 tuổi, một blogger, một tác giả đối lập nổi bật trong nước, bị công an bắt giam hôm 6 tháng 10, 2020 tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội danh tuyên truyền chống nhà nước và tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước, với mức án có thể lên đến 20 năm tù. Giới hoạt động nhận định rằng án tù đối với nhà báo Phạm Đoan Trang có khả năng sẽ rất nặng. Bà Hoa Nguyễn, đồng thời là một họa sĩ bất đồng chính kiến, nhà nghiên cứu luật và đại diện di trú ở Australia, nêu nhận định rằng chính quyền Việt Nam sẽ tuyên án nặng đối với nhà báo Phạm Đoan Trang.
tất cả bạn bè cũng như là luật sư thì đều nhìn cái case này rất là thực tế, có nghĩa là chị Trang bị áp điều 88 đúng không ạ, và cái điều 117. Nhiều người có gọi hỏi mình là tại sao lại là điều 88, thì cái điều 88 đấy là nó có trước cái bộ luật hình sự năm 2015, tức là nó tính cái thời gian chị Trang đã hoạt động trước cái thời gian đó. Thực tế thì như bạn bè, tất cả các bạn bè cũng như là luật sư đều nhận định là chị Trang sẽ bị áp án nặng. Bởi vì ví dụ như thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh thì thầy giáo không phải là một cái người mà phản biện xã hội mà có nhiều người follow như chị Trang, mà anh Tĩnh đã bị kết án 11 năm. Thì thực tế mình và luật sư có làm việc với nhau và có dự đoán là chắc chị Trang sẽ bị khoảng 16 năm. Mọi người đều không có một cái ảo tưởng gì hết đối với cả cái nhà cầm quyền độc tài, không lắng nghe người dân như vậy, không có ảo tưởng gì hết. Thì mình sẽ phải ngồi cùng nhau để mà nghĩ, để mà tìm ra các cái sáng kiến cũng như là các cái cách thức vận động để làm sao để mà nhà cầm quyền Việt Nam không thể lờ đi, không thể nào lờ đi cái việc thực thi luật quốc tế mà mình đã cam kết, mình đã ký, và không thể nào mà lờ đi cái phán quyết của Liên Hợp Quốc. Thực sự là bọn mình không có ảo tưởng rằng là họ sẽ kết án thấp hay là họ sẽ lắng nghe tất cả những cái tranh luận, phản biện cũng như là báo chữa của luật sư để mà có thể là cho chị Trang một cái bản án. Bởi vì ai làm ở Việt Nam thì cũng biết đây là một cái bản án bỏ túi cho Phạm Đoan Trang, mà tất cả mọi người đều không lạc quan với khả năng thay đổi được bản án bỏ túi.
Một nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam ở Philippines yêu cầu không nêu tên vì lý do an toàn, đồng thời cũng là bạn của nhà báo Phạm Đoan Trang, cho VOA biết rằng trường hợp của bà Trang đang được một luật sư nhân quyền quốc tế kiến nghị với nhóm làm việc về bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc, còn gọi là INGAT, và dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 9 này. Ngay sau vụ bắt giữ bà Trang vào tháng 10, 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại và cho biết phía Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ vụ bắt mới này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, việc bắt giữ bà có thể ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Chúng tôi hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động và luật pháp của họ phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam loan tin rằng bà Phạm Đoan Trang có mối quan hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Voice. Trang Công an Nhân dân tố cáo bà Trang như sau. Từ việc hình thành mạng lưới blogger cho đến việc tham gia đoàn vận động nhân quyền cho Việt Tân vẽ ra nhằm phản đối Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhằm vận động chính giới phương Tây gây áp lực để Việt Nam thay đổi chính sách nhân quyền.